Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến,
xin quý vị đặt một vài câu hỏi để tổng kết cuối năm. Ai có câu hỏi gì không? Có câu hỏi tặng quà. Xin mời cô. Đầu tiên A Di Đà Phật.
Con xin kính bạch thầy, các sư cô và cả đạo tràng. Con xin có một ý nhỏ nhờ thầy cho con một lời khuyên. Nếu mà một người con Phật từ tối đi mà muốn đi ra sáng á, thì phải quy tâm bảo. Quy tâm bảo thì gồm có quy Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà quy Phật, Pháp, Tăng mà trong khi quy ba giới đó thì qua một thời gian thì con thấy vị thầy đó, một vị thầy là một người phải có đầy đủ đức độ để dìu dắt Phật tử đi đến Phật Pháp, để mà hiểu Phật Pháp. Nhưng mà sau một thời gian đó thì đệ tử đó thấy người thầy đó không có đức độ, thì như vậy muốn hiểu Phật Pháp để đi đi đến một con đường sáng, thì ở đây thầy cho con một lời khuyên là con phải như thế nào. Và một câu nữa là thầy trong kinh đã nói là con người khi gieo nhau thì phải trả quả. Thì người ta đã gieo nhau rồi thì người ta trả quả. Ví dụ như người ta gieo những nhân không tốt, bây giờ người ta trả quả. Thì ở đây là Đức Phật nói là Đức Phật không cứu ai và Đức Phật cũng không hại ai. Như vậy người ta đã gieo nhân, bây giờ người ta gieo nhân không tốt, bây giờ người ta trả quả. Thì bây giờ mình muốn là cúng dường tâm bảo, nhưng mà một vị thầy đó không tốt thì mình cúng dường tâm bảo đó mình có được phước hay không? Và mình bố thí, nhưng mà người ta đã gieo nhân xấu, bây giờ người ta phải gặt quả đó. Bây giờ mình đã bố thí cho người ta, như vậy là mình bố thí có được hay không? Dạ, cho xin thầy cho con một lần.
Cho anh chồng pháo tay. Đây có hai phần. Phần thứ nhất là mối quy y tâm bảo và mối quan hệ thầy trò. Cái quý vị hiểu sai quy y tâm bảo chút xíu nha. Quy y Phật là trở về nương tựa, Nương tựa là sao? Nương tựa tức là nào giờ mình không tựa ông nương, giờ nương tựa giống mình có ghế ngồi, không có ghế ngồi nên ta ngồi đất vậy đó. Nương tựa nhỏ đất, nương tựa vào mặt đất, không có mặt đất chúng ta không có chỗ ngồi. Như vậy nương tựa Tam Bảo là nhất nhất chúng ta phải dựa vào Đức Phật, dựa vào lời của Đức Phật và dựa vào tăng chúng là những người thừa hành Phật, gọi là nương tựa. Nương tựa là tất cả các cái ở trong đời sống ta dựa vào giáo pháp nhà Phật hết, cái đó mới gọi là nương tựa. Nương vào đó mà làm. Bây giờ ví dụ như cái này á, xử sự như thế nào? Nếu nương tựa vào Phật thì lấy tâm Phật ra mà xử sự, thì đó gọi là nương tựa đó. Nương tựa Phật mà toàn là mình hâm dọa người ta, không nương tựa Phật gì đâu, phải không cái gì? Có nhiều người là ở đạo tràng này cự lộn, hồi này ra bước khỏi đạo tràng để tôi tính sổ với bà. Như vậy nương tựa gì đâu, có lấy tâm Phật ra, có nương tựa Phật mà giải quyết đâu. Mà chúng ta nương tựa ma giải quyết, đâu phải nương tựa Phật, đúng không? Như vậy thì nương tựa là quy y đó, quy là trở về, là nương tựa với cái tánh giác, nương tựa với tâm từ bi hỷ xả, tâm hành sự. Như vậy quy y Phật ở bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, bên trong là chân tâm là Phật tánh của mình, nên gọi là tự quy y Phật. Quy y Phật và tự quy y Phật gọi là tánh và tướng. Quy y Pháp, tự quy y Pháp, trong tâm mình có tâm Pháp. Quy y Tăng, tự quy y Tăng là trong tâm mình có tâm cứu khổ chúng sanh. Nếu làm được hai cái đó là tánh tướng, hai cái dung thông, với lý sự viên dung. Quy y Phật là quy y Đức Phật ở bên ngoài Đức Phật Thích Ca, mười phương chư Phật. Ở bên trong là trở về tâm Phật. Pháp thì chúng ta lời giải Đức Phật biết rồi, nhưng Tăng thì chúng ta hiểu lầm. Tăng trong Tỳ Ni Lực Tạng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là Tăng. Nên ta gọi là Bạch Tứ Yết Ma, làm gì cũng phải có bốn người trở lên quyết định thì mới gọi là một cái quyết định của Tăng chúng. Còn ba người cũng không thể gọi là quyết định của Tăng chúng nữa. Như vậy thì ông thầy mình quy y, thầy bổn sư mình là đại diện cho Tăng chứ không phải là Tăng. Nha. Nên khi mà chúng ta quy y ông thầy đó, mà ông thầy đó không dạy gì mình hết á, hoặc giả là mình thấy mình không có nhân duyên được với ông nữa, thì trong nhà Phật có cái thầy y chỉ. Y chỉ nghĩa là mình có quyền học ông thầy khác, gọi là y chỉ sư. Có thể học trăm ngàn ông thầy khác, gọi là y chỉ sư. Nên Đức Phật hồi nãy tôi nói rồi, Đức Phật nói là nơi đó dầu cho đầy đủ cỡ nào, phương tiện cỡ nào mà không có giáo pháp, ta bỏ nơi đó mà ra đi. Đức Phật ngài còn cho phép bỏ mà, nơi đó ra đi. Như vậy ra đi vậy không thể gọi là phản thầy. Nhưng ra đi nói xấu phản thầy, ra đi mà chúng ta không nhớ tới ân tới nghĩa đầu tiên ông thầy cũng dắt dìu mình. Đó, có người ra đi cụp luôn, bỏ luôn, nói xấu luôn. Đó, vậy nhận khi quay lại làm tùm lum nữa, đó gọi là phản thầy đó, tội này đọa. Đó, có gì? Nhưng mình lẳng lặng mình ra đi, mình cầu pháp, mình vẫn nhớ thầy tổ của mình. Tại vì bây giờ ngài không dạy cho mình được giáo pháp nữa rồi, mình sẽ đi cầu ông thầy khác học pháp. Nhưng mà cái lòng chúng ta vẫn nhớ ân nhớ nghĩa của ông thầy đã từng dìu dẫn mình vào con đường giáo pháp, nên mình có được ngày hôm nay. Như vậy thì đúng pháp của nhà Phật, không có gì không sao cả. Nên Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là Tăng. Còn một vị thầy nào không gọi là Tăng, đó là đại diện chư Tăng thôi chứ không gọi là Tăng. Nên dầu trong thầy đó có duyên tu tiếp không tu tiếp, hoặc giả là cái vị đó có tu tốt hay không tu không tốt, cũng không ảnh hưởng với Tăng chúng. Tăng chúng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh trên vũ hoàng này, chứ không phải một người nào cả. Mà chúng ta vì một người nào cả nên chúng ta bị cố chấp vào chỗ này nên tu không tốt. Nên Đức Phật trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo giáo pháp của nhà Phật mà thực hành, chứ không phải là theo một người nào đó để mà thực hành. Người đó sai không lẽ mình bỏ tu luôn à? Có nhiều người vậy đó, vì nương tựa gì đó, rồi vậy đó lỡ mà có một cái lỗi lầm gì đó, hoặc là lỡ không có tu được tiếp hay gì đó, cái tự nhiên mình nghĩ tu, nghĩ ăn chay, nghĩ niệm Phật, nghĩ tu luôn. Trời, cỡ đó mà ta tu còn không tới nữa, không chi mình. Lý luận sao kỳ vậy? Ai tu nấy được chứ, mắc gì? Người ta có duyên nghiệp riêng của người ta tu tiếp được, thì mình còn duyên mình tu tiếp, mắc gì mình dừng lại? Nương tựa vị này không được, mình nương tựa vị khác. Nhà Phật cho phép mà. Miễn sao mình đừng có phản, đừng có nói xấu, mình đừng có làm tùm lum thôi. Có vị lẳng lặng mà ông ta tu vậy thì được. Cái thứ hai nữa, giờ cái pháp cúng dường. Ví dụ như nhân thì nó biến thành quả. Như vậy thì mình cúng dường một người đã gieo cái nhân xấu, mình cúng dường họ có phước không? Có, sao không có phước? Nhưng mà trong cúng dường phước báo sai biệt thì phước của họ sẽ thua phước mình cúng dường cho Đức Phật, các vị chư thánh, các vị Bồ Tát. Phước cúng dường có bốn điều mới thành hình thành nên phước báo, chứ đâu phải một điều đâu. Thứ nhất công đức phát tâm, thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư ảnh hưởng đối với pháp giới chúng sanh. Bốn cái đó gộp lại cái phước sau cùng của một người bố thí. Bây giờ ví dụ mình phát tâm bố thí đó vì cái gì, phát tâm cúng dường vì gì, vì Phật pháp mà cúng dường hay vì cá nhân mình muốn ghi lên cái bảng vàng danh dự, đi cho người ta là muốn lên truyền hình hay cho người ta vì người ta nghèo mà cho, có hiếu với cha mẹ là gì, nhớ ơn sanh dưỡng cù lao hay gì, là cha mẹ cho mình của cải nhiều mình mới có hiếu. Có nhiều người á quý vị không thăm cha mẹ bệnh luôn, hỏi sao vậy, má con xử tệ con lắm thầy, chia con có công đất, chia mấy em con đứa ba công, con hận lắm thầy, nên giờ bà già bệnh không đi thăm luôn. Vậy thì hiếu đó là hiếu chỗ mấy công đất, chứ là hiếu cái gì hiếu à, có gì hiếu là chỗ sanh dưỡng cù lao, má mình cho đường công là quý rồi, má không cho công nào đó là sao, thường thường gái gả đi luôn có cho công nào đâu, chuyện này vớt đường công là gọi là phước bát ít đức ông bà ông giải để lại vậy. Mà còn để còn hận còn sầu gì đấy nữa à, quý vị có nhầm nhà không được công, nó không được đồng, gả đi rồi cái đứt luôn à, quý vị còn mấy thằng trai cho hết, còn đằng này cho được một công là mai là phước chủ lắm rồi à, quý vị mà còn giận còn hờn còn sân si đây nữa. Như vậy là cái công đức phát tâm, tức là nếu mình cho người ta phát tâm từ bi á, có nghĩa là gì, người ta khổ quá mình cho tâm này tâm lớn à, còn mình cho người ta, người này có phước mới cho nè, người này không có phước không cho à, quý vị cho này để ghi vô cho mình cái bảng, đọc tên mình là mình đại thí chủ, cho người ta để quay lên tivi cái mặt mình trần giận trên tivi nè, cho người ta biết mình nổi tiếng. Như vậy mình phát tâm gì, phát tâm Bồ Tát phước báo lớn, phát tâm chúng sanh phước báo nhỏ, đó là công đức phát tâm. Nhầm người á quý vị, cho 10.000 mà công đức phát tâm á 100 kg, người cho 10.000 công đức phát tâm có 1 kg một hả, đó gọi là phát tâm, phát tâm Bồ Tát lớn mạnh, tại Bồ Tát tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã nên phước báo cũng vô lượng theo, nên phát tâm đó phát tâm 35 mật đấy, phước báo vô lượng vô biên. Còn mình phát tâm với bản ngã, mình đa phần phát tâm bản ngã hết á, vì cái gì mình mới làm, thấy thưa thấy là ghét là không cho, nhà kế bên nghèo gần chết quý vị, cho chữ nhà kế bên ra hỏi sao vậy, ghét cho heo qua ủi dòng khoai tôi hoài, nói hoài mà ủi hoài, thôi bây giờ cho gạo trừ nhà ông đó ra, mà nhà người ta cứu đói thật sự, của con tao có gạo ăn, vậy thì mình thương người ta là chỗ người ta nghèo đói mình cho, hay là chỗ mình thương cái dòng khoai của mình bị heo ủi mình không cho à, vì mình phân tích cái nó là ra sao, nên tâm mình tâm nhỏ hẹp quá, tâm hẹp hòi quá, cho hết, nghèo cho, cứu đói đã đói là cho à. Vì mà ta là người ta cự nữ với mình, nhưng mà bây giờ người ta sắp chết, ta chết đói thiệt à, có gì gì cự mình tiếng mình không cho à, đó là đụng tới bản ngã mình phải không. Nên pháp giới chúng sanh bình đẳng, vì ai đói cho à. Nên làm phòng thuốc nam vậy đó. Có mấy người kia có gì kêu thầy, thầy để bản á là phòng thuốc nam chỉ bệnh mấy người nghèo mà thôi. Nói, trời ơi, người ta bệnh thì chỉ chứ gì mấy người nghèo mà thôi, giàu mà ta bệnh cũng chỉ vậy. Người ta nghĩ là phòng thuốc nam mở ra là bố thí cho người nghèo thôi, không bố thí cho người giàu, người giàu đi mấy chỗ khác, người ta tin tưởng mình, ta có duyên mình ta lợi chị, nên phòng thuốc của thầy giàu nghèo gì cũng chỉ, chứ giàu cũng cho, nhưng mà mình cho mấy người giàu thì mấy người ta bỏ thùng thuốc thiện nhiều một chút, lấy tiền đó mua thuốc mình bổ sung lại mấy người nghèo có sao đâu. À, có gì nói như vậy á, cái có cái chú đó có gì, chú là thầy ơi, thầy mấy người giàu với chị chùm sò lắm, bỏ ít lắm thầy ơi. Là trời ơi, đứng chăm cứu mà để ý dữ ha, đứng chăm cứu người ta đây mà quý vị mà để ý người ta bỏ vô cái thùng, giàu bỏ ít, nghèo bỏ nhiều nữa chứ à, quý vị là trời ơi, chăm cứu mà để ý dữ ha, quay phim hết trơn ha. Mình đi làm phước có gì ai bỏ nhiêu bỏ kệ đi, tâm ta nhiêu bỏ nhiêu, không để ý mấy người giàu chùm lắm nói mà thôi kệ, thế gian mà ai nói sao nói, nghe cho vui vậy thôi. Như vậy thì thứ nhất công đức phát tâm, thứ hai là vật thí, vật thí nghĩa là giá trị của cái vật đó. Bây giờ ví dụ như mình cúng 10.000 phước nhỏ hơn 20, 20 nhỏ hơn 30, 30 nhỏ hơn 40, cái đó gọi là phước của vật thí, giá trị của vật thí. Cũng nhiều nào phước nhiều đó, cũng ít nào phước ít đó, là giá trị vật thí, hai cái không. Thứ ba, đối tượng nhận thí. Cái đối tượng nhận thí mà giác ngộ chừng nào phước đức lớn đó, là gọi là mạng lớn nào. Cái mạng tức là sự giác ngộ đó. Con người mình mạng lớn tức là người mình hiểu biết nhiều nhất, giác ngộ nhiều nhất. Dầu cho con cá voi hay con voi nó bự hơn mình nữa, nhưng cái mạng nó vẫn nhỏ hơn mạng con người. Tại vì do sự nhận thức nó kém hơn con người. Do đó mà Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ nên Ngài là tôn quý nhất, nên làm Phật chảy máu bị đọa địa ngục, làm mình đứt cái chân chưa chắc bị đọa, thì bị quả báo thôi. Vì thấy khác nhau không? Như vậy ngược lại, cúng dường cho Đức Phật có quý vị một chén cơm thôi, 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp dưới thế gian toàn đại gia không? Chén cơm một xuất bát rồi xưa Đức Phật. Nên xưa ta dành ta xuất bát Đức Phật lắm quý vị, hồi tại tiền á. Trong khi cho người ăn mày cho 100 ký gạo luôn, còn thua cúng dường cho một cái vị tỳ kheo một bữa ăn. Phước báo khác nhau là đối tượng nhận thí, sự giác ngộ khác nhau. Giác ngộ chừng nào phước chừng đó, cúng cho vị giác ngộ nào phước đó. Chỉ chia rẽ tăng già đỏ địa ngục, làm Phật chảy máu đỏ địa ngục. Ăn cắp độn chùa thôi quý vị, là mang long độ sừng biết nhiêu kiếp trả. Ăn cắp cái khánh thôi, trời ơi cả 1000 kiếp chó để trả. Thấy ghê luôn không? Trong khi bên ngoài mình ăn cắp luôn cái chuông bự chưa chắc bị vậy nữa. Không có gì. Đối tượng ăn không, ăn cắp đối tượng của ai? Giác ngộ hay không giác ngộ? Nên độ chùa đừng gớ. Nhiều người không biết có gì. Nhất là miền Tây á, nấu nguyên nồi chè ra đây nè, hồi đem chè ra đãi không có đồ đãi, hỏi thầy, thầy nãy nấu nồi chè bự lắm mà thầy, Phật tử múc bọc đem về nhà trơn rồi thầy. Nãy 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 múc à, bỏ người ta nãy á có gì. Thấy gì ngon múc bỏ vô rồi đâu biết đâu, ăn cắp đồ chùa đâu có gì, kiếp sau thành ngạ quỷ chứ. Mình đâu biết đâu. Đồ đó là cúng Phật, cúng tăng, chưa cúng Phật cúng tăng mình hết trơn rồi. Nhưng mà ông thầy không dám nói, quen rồi, tập quán luôn rồi. Cái dùng đó vậy đó quý vị, cứ thấy gì ngon là bút bỏ vỏ đem về cho con cho cháu ăn nha. À, quý vị, cái gì phải cúng Phật, cúng tăng trước, rồi sau đó mình phải xin thầy mình đem về, không có bị sao chứ á. Chùa đồ dư đó quý vị, xin không bị sao chứ á, dư cứ xin nè. Nhưng mà phải cúng trước, phải đãi ta trước, xong dư thì đó mình mới xin. Tự tự nhiên ta mới vừa đem ra đem ăn cơm hước ở trên là quý vị đọ ở trên đó, đồ đó đồ cúng Phật, cúng tăng, phải đồ cho mình ăn đâu, mình lấy. Mà lấy có xin không? Lấy ngang có xin gì đâu. Thấy không? Nên đồ trong chùa của thường chủ đừng rớ. Thấy gì đẹp đẹp xin đó quý vị. Chứ đừng có tết vô mà thấy cái trái cây của người ta phải lọc ở chân chuỗi chân còn cái cành không. Đó, ngoài nguyên cây tắc của người ta đêm giao thừa cái đi ra còn lá không. Lùi chuỗi lũi chứ. À, do đó mà đi vô của thường chủ đừng có lấy vậy chứ quý vị. Dung đắp không dung đắp thôi đừng lấy. Ngược lại của thường chủ mình vô mình đóng vô, mình cúng dường vô phước cho lắm. Tâm thanh tịnh trang nghiêm đó là đối tượng nhận thí. Thứ ba, thứ tư là ảnh hưởng của cái bố thí cúng dường đó với pháp giới chúng sanh. Ảnh hưởng càng lớn phước càng lớn, ảnh hưởng càng nhỏ phước càng nhỏ. Bây giờ ví dụ chúng ta có một cái đĩa, chúng ta cho người này mượn, người kia mượn, người nọ mượn, cho 100 người mượn một cái đĩa, thì trong đó người ta hiểu biết Phật pháp quý vị, thì mình phước báo 100 ký. Mình cũng cái đĩa các kiêu tổ khóa lại không được ký nào, nó không có sự ảnh hưởng của quần chúng, không có phước có ảnh hưởng. Nhằm khi có cái đĩa 3500 thôi quý vị hưởng đời đời kiếp kiếp luôn. Nếu quý vị mà lan ra bố thí pháp là lớn vậy đó, cho người đó, người đó hiểu đạo, người đó đi nói người khác, rủ người khác, nó lan ra đó, quý vị giống hệt như là người ta kinh doanh mà sơ đồ cây vậy đó, quý vị đây kêu bằng kinh doanh mạng á. Một nó phân rễ ra nên bố thí pháp phước báo lớn là chỗ đó đó. Một người khai tâm, từ khai tâm đó người ta đi nói cho nhiều người nghe, rồi từ một người đó nói nhiều người nghe, từ một đó nói nhiều người nghe, rủ người ta đi tu, cuối cùng mình được phước báo đóng là cái người đầu tiên khai ra đó con đĩa màu đó, quý vị thấy không? Vì bố thí do người ta kinh sách băng đĩa phước báo lớn đó, là chỗ đó là sự ảnh hưởng. Bốn cái đó cộng lại ra được cái phước báo sau cùng, chứ không phải là mình cho người nghèo được cái phước của người nghèo, người giàu được phước người giàu, người giác ngộ phước người giác ngộ. Đó là một trong những cái phước báo thôi, bốn cái thôi. Bây giờ ví dụ như mình bố thí có 10.000, nhưng mà tâm mình rộng vô lượng vô biên, phước báo vô lượng vô biên, có 10.000 bạc thôi. Tâm rộng lớn, thấy người ăn xin với vị nhỏ 2 dòng lệ, mình thương thật sự đó, lòng mình thương thật sự đó, có nghĩa là từ bi thật sự đó, cho người ta tiêm 10.000 thôi quý vị, phước báo nó lớn lắm. Nhằm khi kiếp sau thành vua nó không chừng có 10.000 bạc. Nhưng cái công đức phát tâm mình nó lớn quá, vô lượng. Nhưng mà mình làm đâu được vậy, mình cho mình tính toán nên nó nhỏ nó tốp lại, tâm mình nó tốp lại, nhỏ hẹp từ lại. Nên người nào mà cho rồi có gì ta bỏ ngang luôn, không có tính toán nữa, thì người này giữ được phước báo mà không bị tổn phước, được nhiều nó được nhiều đó, nó không bị tổn. Còn cho rồi đầu nhằn nha, cho rồi đầu cúng rồi, bữa sau á thấy người ta xài cái đồ cúng của mình đó quý vị, mà không đúng ý mình đó quý vị ơi. Bữa đó ở trong thành phố có cô kia cúng dường tượng Phật để dưới quả đường á, ông thầy thấy tượng đó xấu quý vị, ông đem sang qua sao ông thợ mà sao hóc mà sao á, ông lấy tượng khác rễ lên, mà cổ thì cổ đăng ký ngay chân cái chỗ đó đó, mà tượng cổ cúng xấu quá, ông thấy mà không hài lòng, đổi tượng khác. Ôi đi vô thấy tượng khác quý vị, mới vô trong cửa chùa A Di Đà Phật, khi mà vô không thấy tượng mình, đầu xăng tay áo lên đi, cái tướng là ngoách ngược ra. Ôi ơi quý vị ơi, nói những lời khó nghe gì đâu không quý vị. Thấy Phật tử mình nó thấy thương lắm, vừa vô cổng chùa thấy người nào cũng là Bồ Tát hết trơn mà vô làm nghịch ý cho thành Bà La Sát chứ. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái công đức mình cũng dường tượng cái nó trôi theo bọt bóng hết trơn, công đức phát tâm nó mất hết rồi, đâu còn đức phát tâm đâu. Nên công đức phát tâm ban đầu cái gì giữ nguyên đó, cúng vô rồi ông thầy làm sai là chuyện của thầy, mình cúng vô nó để đó đó, nếu mà hợp đồng đâu đúng đó phải không, cái phước mình y vậy đó, tại vì cái phước mình là đặt vậy đó. Nhưng mà nếu ai làm sai thì người đó chịu thôi, bởi vì mình không có can thiệp vào được, tại ý nguyện mình vậy thì đằng đầu là nói vậy rồi, còn đằng này vô mình la muốn bể chùa luôn, ta đâu biết đâu, bên ngoài người ta vô ta nhìn vô thấy nó nhiều cái vấn đề xảy ra lắm, ta mất tin tâm bảo tùm lum lá chứ có gì. Nên cúng xong rồi giao cho thầy cô cũng làm gì làm trong chùa đi. Cúng xong rồi là xong, mình đã phát tâm rồi, không kiểm soát nữa. Có cái chùa trong miền Nam cúng đã làm giữa chừng rồi muốn kiểm soát ông thầy giận trả chùa luôn. Nó giận không phải, không thích, lẽ nó tu nó giận kỳ, giờ không thích nữa trả. Nói gì, dầu giận cũng không dám nói, không thích, giận thiệt. Vì đâu mà cúng người ta rồi có gì vô chỉ, thầy phải làm này, thầy phải làm kia, thầy phải làm nọ, nào là thôi trả luôn. Nào, trời ơi, cúng gì đâu muốn vô làm chủ trì. Nào, vậy cúng rồi thôi chứ mắc gì, ông thầy phải làm này, phải làm kia, làm nọ, đặt tướng Phật đây cũng không chịu cái gì. Đòi đặt kia, rồi làm bàn thờ kiểu này cũng không chịu, đòi làm kiểu kia, qua văn này không chịu, đòi tháo xuống làm kiểu kia. Cư sĩ gì kỳ vậy, cúng dường cho chùa được ấy thôi chứ. Như vậy thì mình cúng rồi gì thâm thanh tịnh mà cúng, cúng xong rồi kể như xong. Nào cái gì thầy cô trong chùa người ta biết cách là ta đi tu bao mấy chục năm trời thua mình sao. Nào cái gì chẳng thà trước khi cúng mình bàn bạc trước là con muốn làm này, nếu ông thầy làm sai. Nào cái gì thì mình nói ông thầy tiếng, nói tiếng thì thôi. Nào cái gì nói là con bữa trước hợp đồng thầy đúng bản vẽ thiết kế này, tại thầy làm sai này con mới nói nha. Vậy thì được, có cái gì không sao hết, tại vì ông làm sai chứ không phải mình đâu. Mình đã hợp đồng trước. Nhưng mà cũng không nên giận dữ sân si. Nếu vậy thì thôi con không cúng nữa, vậy con tìm chỗ khác. Vậy thôi, tại vì thầy không làm theo ý con, vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu phải nổi giận sân si, la ó làm mất uy tín người ta. Quý vị thấy không? Nó cũng có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà người Phật tử phải giữ vai trò Phật tử, đừng để tổn phước cúng dường. Cúng xong bỏ, quý vị, cúng xong rồi thôi, đó là đồ của Tam Bảo. Đồ Tam Bảo mình không có quyền nữa. Khi cúng lọt vô chùa rồi mình cư sĩ không có quyền, mà có quyền trong chùa là chủ trì, có quyền tăng chúng chùa có quyền. Giống hệt như cúng dĩa trái cây rồi, mình cúng xong rồi vậy đó quý vị. Cúng dĩa trái cây rồi tự nhiên cái đem bỏ ông vỏ đem về thỉnh về. Cúng vô chùa là đồ của chùa, muốn thỉnh phải hỏi ông thầy đó quý vị, chứ không phải nãy mình đem vô giờ mình thỉnh ra đâu. Đừng có nói vậy. Vậy thì là mình cúng cái tượng Phật vô chánh điện, muốn thỉnh giờ nào thỉnh hả? Phải không? Cúng vô chùa rồi là đồ của chùa, không phải đồ của mình. Do đó muốn lấy quà lại thì phải hỏi ông thầy, xin ngược quà lại. Tuy là đồ của mình đem lại đó quý vị, đã cúng là đồ của chùa à. Quý vị xin lại đàng hoàng thì mà không bị tội, còn thôi là mình lấy cái đồ của chùa đó, tại đã cúng là đưa người ta rồi, cúng dường rồi, không có gì là sở hữu của Tam Bảo là của thường trụ. Chẳng thà mình nói là này không phải con cúng nha, con đến đây con để chơi cho vui thôi, chút xíu con lấy về gì được. Quý vị, nhưng mà mình phát tâm mình cúng rồi thì lấy về là không được. Rồi tặng phần quà A Di Đà Phật, xin cho câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại đức nhà sư, thưa sư tụng đức đi, con xin phép hỏi một câu hỏi nhỏ tương tự như là cái câu hỏi kỳ trước. Con có một người bạn nhà thì là không có thờ Phật, tất nhiên là cái người bạn đó không có biết ăn hay niệm Phật tụng kinh là gì hết, nhưng mà tâm của người đó lúc nào cũng hướng thiện, đi làm việc thiện. Vậy thì trong lúc lâm chung, người bạn đó có được bản sanh hay không?
A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Người đó không có thờ Phật, tức là không ăn chay gì hết, nhưng làm gì cũng làm lành hết. Người này có được giảng sanh hay không? Cái người này không có được giảng sanh. Tại vì giảng sanh phải có điều kiện là mình có muốn giảng sanh hay không, muốn gọi là nguyện, nên người này có nguyện giảng sanh hay không. Và người này có đi đến nhất tâm bất loạn hay không? Có nghĩa là tâm họ có đi đến thiền định hay không? Ăn hiền ở lành với thiền định nó khác nhau xa lắm quý vị. Có người nói người quê á, trời người này hiền như ông Phật à. Không phải đâu, ông Phật không có vậy đâu. Ông Phật biết tất cả mà không có nổi lên tâm tham sân si hờn giận mới gọi là Phật, là tánh giác. Còn mình hiền không, anh thấy tướng bên ngoài ai nói gì cũng nhịn, cho nhiều khi nhu nhược luôn, nó làm thấy sai cũng bỏ luôn, không có để gì luôn đó, vì không đúng không sai hết á, thì cái đó là không phải Phật đâu. Vì tại vì dân gian người ta thấy hiền như Phật, chứ thật ra Đức Phật là ngài hiền thì hiền, nhưng ngài đại trí tuệ đó quý vị. Ngài không khởi lên tâm phiền não. Nhưng cái người hiền đó họ có tâm phiền não không? Vẫn có đó, vẫn vui buồn hờn giận tâm đầy đủ chứ, tại vì họ không nói ra thôi đó quý vị. Họ giữ tướng họ vậy thôi. Như vậy thì cái người này sẽ không được giảng sanh, tại vì người này không có nguyện giảng sanh, cái thứ nhất. Tại vì muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải có nguyện giảng sanh đó quý vị, phải có lòng tin đối với Phật A Di Đà và tin mình được giảng sanh, và mình có niệm tới Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện giảng sanh, và phước báo công đức hồi hướng gì đó đi đến tâm thiền định thì mới được giảng sanh. Như vậy tất cả các điều kiện đó thì người này có điều kiện nào hay không? Nếu không có không được giảng sanh, còn có thì tùy có đạt được kết quả như là trong kinh nói hay không nữa. Tuy là mình có niệm Phật, có cầu giảng sanh, nhưng nhầm người cũng không được giảng sanh, tại không đủ điều kiện. Có nghĩa là mình cầu nguyện nhưng không đủ nguyện lực, thực hành không đủ sở hành nào quý vị, lòng tin không đủ lòng tin hay bị dao động, thì lúc đó người này chỉ gieo duyên với Tây Phương thôi, chứ không thể một kiếp này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay tặng được phần quà. Thôi cho người khác hỏi đi chú.
Con cho con xin hỏi thăm cái câu mà câu chú trong thập chú, câu đầu tiên là Phật mẫu chủng đề, bạch sư phụ, con bạch thà sư cho con biết cái câu này, cho con hầu giờ con chưa có biết. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cho anh chồng khó tay. Chuẩn đề thần chú là bài chú thứ tư trong thập chú. Quý vị khệ thủ uy tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim chiến tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẵm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi nẵm đáp điệp tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là trong cái bài thập chú là 10 bài thần chú. Trong bài chú thứ tư là chú chuẩn đề Phật mẫu chuẩn đề thần chú. Phật mẫu chuẩn đề thần chú là do Đức Quan Tham Bồ Tát quá thân quá hiện, là do Đức Quan Bồ Tát quá thân. Như vậy là chuẩn đề thần chú là chú nói gì Đức Phật chuẩn đề đó quý vị, mà do Đức Quan Tham Bồ Tát là một vị cổ Phật quá thân. Quá thân ra có 18 tay, 18 tay thể hiện với 6 căn 6 trần và 6 thức, tức là 18 giới, tu 18 cái đó đó. Có nghĩa là có 18 loại binh khí để chống lại 18 cái quân ma, 6 căn 6 thần và trần và 6 thức. Có nghĩa là 18 giới. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Nào quý vị, là cái cửa ngõ để làm chúng ta không có được lục thông. Gặp gì nhiễm đó, mắt nhìn thấy sắc tâm động, đó là nhiễm rồi đó. Như vậy mắt mình và sắc trần. Nào quý vị, thinh hương vị xúc pháp là cái sắc trần phía bên ngoài. Như vậy là căn và trần, trần có 6 cái trần cảnh, căn có 6 căn, sanh ra 6 cái thức phân biệt. Phân biệt đúng sai thì chúng ta thọ lạc, thọ khổ. Như vậy căn của mình mà nếu lầm lạc, sanh ra trọng tội. Nếu mà trần cảnh ở bên ngoài, quý vị, nó thay đổi làm cho căn chúng ta thay đổi, thì đó gọi là 6 trần phía bên ngoài. Và do trần cảnh thay đổi nên căn chúng ta nhận thức, mà thức nó thay đổi nên gọi là 6 thức phân biệt, cộng lại là 18 giới. Như vậy là thập bát hay là 18, gọi là thập bát giới. Như vậy thì 18 giới đó để thành tựu nên có thập bát la hán, có 18 vị la hán để thể hiện cái căn tiếp xúc với trần sanh ra thức, tu bát đó, tu căn, tu trần và thức, thì cái người này sẽ đi đến quả vị đoạn tận cái kiết sử và truyền cái. Có nghĩa là những cái trói buộc, những cái che tâm thì đắc quả A-la-hán. Năm hạ phần kiết sử. Mắt nhìn thấy sắc, tâm không có động loạn, thì căn diệt, trần diệt, thức diệt thì sẽ biến thành trí. Còn mắt nhìn thấy sắc mà tâm khởi phân biệt, động loạn, yêu thích, thọ lạc, thọ khổ, cái đó vẫn là thức, lại là vọng động, vọng tâm, vọng trần. Nhưng nếu mắt nhìn thấy sắc, biết nó đẹp, nó xấu thì dừng lại đó, không sanh ra thức phân biệt là yêu thích hay là ghét ghen, thì tâm trở nên tĩnh lặng, sẽ biến thành trí, có nghĩa là tâm thiền định biến thành trí tuệ. Giới sanh định, định sanh tuệ đó, có là định sanh tuệ. Như vậy là 18 cái món binh khí của 18 tay của chuẩn đề Vương Bồ Tát là diệt đi cái này nè. Diệt đi cái vọng động khi căn tiếp xúc với trần mà sanh ra thức phân biệt. Cái đó là lấy sự mà diễn lý, nên quan thâm Bồ Tát độ chúng ta tu là diệt đi tất cả các cái mà trần cảnh bên ngoài áp dụng với sáu căn mà không sanh ra tâm phân biệt, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Vậy thì người này sẽ đắc quả giải thoát giác ngộ. Do đó chuẩn đề mới có 18 tay, có một bài chú. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Đắc Địa Tha Án Chức Lệ Chủ Lệ Chứng Đề Ta Bà Ha. Đây là ngày bài mật ngôn, mật chú để cho chúng ta thanh tịnh 18 giới. Có là thanh tịnh 6 căn 6 trần, 6 thức thanh tịnh. Nếu chúng ta đọc bài chú đó, nên quá giải được sự đam mê căn trần và thức. Nên mình tham tà vàng, tham tiền, tham ái nhiều quá, đọc chú chuẩn đề hết, từ từ hết. Đó có gì? Khệ thủ y tô tất đế đầu diện nên lễ thất cô chi ngã kim xứng tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ. Đây không phải là câu chú mà là do một vị tổ nói. Vị tổ nói là khệ thủ, tất nhiên là chúng ta chấp tay á, quy y là hướng về quy y với ngài, nha quý vị, rồi lại tới ngài, rồi chúng ta đọc thần chú. Cái câu đầu tiên nữa, bài đầu tiên đó là không phải bài chú. Bài chú bắt đầu từ Tát Đa Nẵm Tam Miệm Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Đắc Địa Tha Án Chức Lệ Chủ Lệ Chứng Đề Ta Bà Ha, đó là bài chú đấy. Còn cái phần nữa mà trước là do vị tổ ghép vô, là con đây xưng tán ngài, con muốn đảnh lễ ngài, quy y ngài, và con đọc thần chú. Rồi lúc đó đọc thần chú đó, vậy thì nữa cái đầu là một vị tổ thêm vào nữa, sao mới là phần chú mật ngôn của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ ta đọc luôn bài khệ thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cư chi ngã kim xưng tán đại chứng đề nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô. Rồi tới Tát Đa Nẵm Tam Biểu Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Đắc Địa Tha Án Chức Lệ Chủ Lệ Chứng Đề Ta Bà Ha, đó mới là bài chú đó. Như vậy mình hiểu là chú chuẩn đề do Đức Quan Bồ Tát quá thân, nên Nam Mô chuẩn đề Vương Bồ Tát, Nam Mô cứu khổ của nạn Quan Tham Bồ Tát. Chúng ta hạ thủ công phu kiết ấn chuẩn đề, không có gì kiết ấn chuẩn đề. Rồi tặng phần quà với câu hỏi khác.
Con cũng một ngày thì qua cái thời gian và cuộc sống theo như con thì con thấy cái cuộc đời này là chúng ta có thể nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và quy y như thế nào, quy y phải giữ hạnh giới như thế nào, đạo đức một con người như thế nào, đó gọi là quy y. Chứ quy y mà không hiểu được cái sự quy y thì nó cũng rất là ổn. Nên con thì cái cõi trần con cũng ở cái số phận cũng nghèo, nhưng mà con cũng cố làm những cái việc thiện việc lành. Ví dụ như chẳng phải là chờ giàu mới làm việc thiện, mà con nghèo, con khổ, con làm con như ma đến nhỏ đi học như vậy thì con cũng nghèo. Nhưng mà con cái tâm nào cũng thấy, ví dụ như ai cũng chăng dịch hay đi qua đi lại mà họ đói thì cái tâm con không chịu được. Thì ngày xưa con bánh phở mà ở đây đi qua thì con nấu cho người ta ăn cho tập no, miễn sao người ta no, người ta đi cho vững vàng là con mừng. Thì con lại bị chồng con á mới nói là bà nghèo mà bà làm như vậy thì bà lấy gì mà nuôi con. Thì con nói là ông à, ví dụ như bây giờ mình thấy người ta nghèo mà để người ta đói, người ta đi người ta té, cái tâm nào mà chịu nổi. Con nói với thì có nhiều ngày ảnh lại khác đi, rồi con bắt cướp làm. Còn ngày xưa là xây dựng lắm này, xây gì mà có những tháng 28 ngày xây. Nhưng mà khổ thì khổ cũng dữ, nhưng mà con cũng kiên cố một lòng, cũng như là cố gắng là xây
dựng. Hỏi gì rồi hỏi?
Con xong hết rồi, bây giờ lấy cháu ra đường rồi thì con á, thì bây giờ con cũng là cố gắng ăn chay, ăn chay dường, rồi con niệm Phật hàng ngày, rồi con cũng có làm việc như là phóng sanh những con vật rồi đó, hay là con thấy những con vật bệnh đau rồi
con cũng cố gắng con làm nhưng mà thưa thầy, hàng ngày con cũng niệm Phật thì bao nhiêu lần con niệm con thương như vậy thì con niệm Phật, thế mà bây giờ mình con thương của con là con thương với nó tất cả, rồi con gắng con niệm Phật như vậy thì con có được vãng sanh được không, thì con cũng đầu xin biết thầy.
A Di Đà Phật, cho chàng pháo tay. Tất nhiên là nãy giờ nói là mang tính tâm sự, tức là hồi xưa là cũng không có được tu mấy, sau thời gian tu thì được dạy như vậy, nhưng bây giờ 3-4 giờ thức dậy tụng kinh niệm Phật thì có được giảng sanh hay không. Thật ra giảng sanh không phải chỗ tụng kinh niệm Phật, giảng sanh là cái chỗ tâm ta có đi đến thiền định được hay không, có cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Tất cả các pháp tướng bên ngoài để giúp cho pháp tánh của tâm an trụ, như vậy mình tu tất cả các pháp để nhằm đến an trụ của tâm. Nên tụng kinh niệm Phật mà tâm mình có an trụ hay không, có giận hờn, có sân si hay không, có nhiếp tâm được hay không, thì cái đó mới được giảng sanh. Chúng ta có cầu nguyện giảng sanh hay không, có tin tưởng Đức Phật A Di Đà hay không, có nhiều cái điều kiện như vậy. Chứ không phải thấy ai tụng kinh niệm Phật cũng giảng sanh đâu. Quý vị, không phải ai niệm Phật cũng được giảng sanh, mà niệm Phật phải đi đến cảnh giới tam ma địa. Có nghĩa là đi đến chánh định. Định là gì? Là gom tâm chỗ à. Thiền là gì? Là tĩnh lặng của nội tâm. Vậy thì chúng ta niệm Phật còn giận còn hờn hay không? Hết giận hết hờn, vậy cơ hội giảng sanh cao lắm. Là đó gọi là thiền. Thiền tức là lẳng lặng của nội tâm, tĩnh lặng nội tâm. Ai chửi chửi, ai mắng mắng không có gì, lẳng lặng nội tâm đó là thiền. Gom tâm về một chỗ, chuyên nhất với câu niệm Phật thôi gọi là định. Thì người này cơ hội giảng sanh trên 90%. Còn phải thấy cái tướng bên ngoài ăn chay niệm Phật gì, rồi đi phóng sanh cúng dường gì, mà chúng ta giảng sanh đâu, mà cái đó trở thành cái phước báo đi trong sanh tử luân hồi. Còn nếu mà đi được cái tâm á, mình được tĩnh lặng, tâm mình gom tâm về chỗ, không còn tán loạn nữa. Tán loạn có nghĩa là phân tâm ra đó, quý vị. Động loạn là khởi tâm, vậy thì phân tán tâm và khởi tâm sẽ không được giảng sanh. Tất cả ăn chay niệm Phật, hành thiền cúng dường bố thí để gom tâm về, không còn tán loạn tâm, gom tâm chỗ, thì người này cầu nguyện giảng sanh sẽ được giảng sanh. Dầu chúng ta có một niệm thôi, chúng ta cũng sẽ được giảng sanh. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cánh tay đó. Nhiều câu dữ ha, cuối năm nhiều ha.
Dạ, thầy cái sư cô con hỏi tâm gì ạ? Rồi lâu nay á thì nhà con cũng muốn quẩy á, rồi lớn nhất mà năm nay đó là con đi chùa thì con nghe là thầy nói là cúng giấy tờ vàng bạc là phung phí để số tiền đó là cúng Phật từ thiện, nhưng mà tết năm nay là con tính không làm luôn, nhưng mà con ở nhà con nói chứ tại sao mình là có quần áo mới là tại sao không cho những người dưới đó, thì các bạn giặt cũng nhờ thầy cho con biết.
A Di Đà Phật, cái câu hỏi này thì cũng có nhiều người hỏi hoài. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra cái truyền thống của ông bà mình á, nhớ tới ông bà cha mẹ mình á, chúng ta giữ cái đạo hiếu. Khi á, mà ông bà cha mẹ mình mất đi á, thì chúng ta cũng cúng cơm, chúng ta cắt đồ. Cái đó là theo truyền thống, chúng ta làm điều đó để cho chúng ta thấy là chúng ta còn quan tâm nhớ tới ông bà, tuy là ông bà không mặt. Nhưng mà đây cũng là cái truyền thống mà hiếu đạo của mình, nên nhất thiết là ông ta cũng giữ cái phong tục tập quán. Nhưng mà đừng có làm nhiều quá, làm cho nó cái lễ thôi. Ví dụ như cái lễ cho nó có, thì ông bà mình hồi đời này kiếp kia người ta đã làm vậy rồi, nên mình làm vậy mà đừng làm tốn kém quá. Có người nhà kho vũ khí xe hơi tốn mấy chục triệu bạc, đông làm vậy mình làm mấy chục ngàn thôi cho nó vui thôi. Nha quý vị. Tuy rằng nếu không ông bà không có nhận được thì cái đó chính là tấm lòng của mình nhớ tưởng tới ông bà. Mình có đồ mới cũng nhớ tưởng ông bà, có đồ mới mình có cái ăn cho ông bà có cái ăn, vân vân. Cái đó là thực để giữ cái tâm hiếu. Tại hiếu có nhiều cái hiếu lắm, cái đó là tâm hiếu đấy. Chúng ta giữ cái tâm hiếu bằng cách làm như vậy. Ai nói mình mê tín gì đoan gì nó không, đây mê tín đoan, tôi giữ cái truyền thống, tôi nhớ, tôi làm. Giống hệt như nhớ những người hy sinh vì nước, người ta dựng cái tượng đài. Vì tượng đài đâu ai làm gì được đâu mà ta dựng tượng đài. Qua đó để ta nhớ tới những người hy sinh ta tri ân đó. Thì qua cái này nè, chúng ta nhớ tới những người hy sinh tri ân, nhưng mà đừng có làm tốn kém. Có gì có nghĩa là vừa phải thôi. Nhà Phật có chú biến thực biến thủy mà, cũng chút xíu nữa mình cũng biến thực biến thủy ra, đầy ấp hư không, cần gì phải làm nhiều. Có gì do đó mà chúng ta làm thì cũng làm đơn giản thôi, giữ cái truyền thống tốt đẹp đó. Còn nhận hay không tùy duyên. Có nghĩa là cái người đó còn cố chấp hay không còn cố chấp, họ sẽ nhận trong tâm thức của họ đấy. Còn họ hết cố chấp rồi thì họ sẽ ăn cái món ăn khác. Giống hệt như tâm mình Tây Phương mà ăn thiền dược thực, pháp hỷ thực. Tâm mình tâm chúng sanh thì mình ăn cơm, ăn gạo. Tâm mình ngã quỷ, mình ăn khác đó. Tâm súc sanh ăn khác đấy. Do đó mà cảnh giới đó cảnh giới nào, tâm họ còn cố chấp hay không, còn cố chấp thì họ vẫn lãnh đấy. Nhưng mà họ lãnh mà họ không xài, họ không vẫn lãnh nữa. Có nghĩa là tâm sở hữu, chứ không phải là nhu cầu. Không còn nhu cầu nhưng còn sở hữu thì họ vẫn lãnh đó. Có gì vậy? Lãnh mà không xài. Người ta đốt cũng vui vậy đó, nhưng mà không xài. Xài sao được, xài. Nhưng mà tâm họ thỏa mãn, không còn buồn nữa. Buồn vì con cái không quan tâm, con cái quan tâm vì họ hết buồn đó, có gì. Nhưng mà họ chưa không có được giảng sanh. Giảng sanh là chuyện khác, giảng sanh là hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, niệm Phật cầu giảng sanh mới giảng sanh. Còn mình đốt cho họ, họ cũng không giảng sanh. Họ hết buồn đó chứ không giảng sanh. Mà hết bao lâu, hết một vài bữa thôi họ đậu tiếp đó, có gì. Nên quan trọng nhất là mình bắt kinh đĩa băng sách cho họ nghe, họ hiểu, họ biết rồi phát tâm tu tập là họ không cần nữa. Ai đốt đốt kệ họ, người ta cũng không cần nhu cầu nữa hết á. A Di Đà Phật. Rồi cánh tay ở phía dưới đi, cánh tay đâu nãy giờ ở trên không à, giờ xuống phía dưới chút xíu đi.
Thưa thầy triết giả cùng đi chúng cùng đi giới trong vô tự Liên Hoa cùng đạo hữu và tất cả mọi người, thưa cho con giúp cho con biết tâm phương tâm sở là ý như thế nào. Dạ A Di
A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay này hỏi tới môn di thức học. Đức Phật có thuyết cái bài kinh này gọi là bài kinh A Tỳ Đàm. Đức Phật thuyết không ở thế gian, thuyết ở cung trời Đao Lợi trong kỳ hạ. Đức Phật đã về cung trời Đao Lợi thuyết hai cái bài kinh, một bài kinh gọi là A Tỳ Đàm và bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng thuyết ở cung trời Đao Lợi. Thì trong cái kinh A Tỳ Đàm á quý vị, sau này về thế gian chúng ta với Hòa Thượng Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, còn ở trong Đại Thừa Trăm Pháp thì ta gọi là Di Thức Học. Trong cái Di Thức Học đó, người ta chia ra hai cái loại tâm, tâm dương và tâm sở. Chữ sở tức là chữ của. Vì tâm sở từ nương vào tâm dương sanh ra, có nghĩa là của cái tâm dương, nó gọi là tâm sở. Tâm vương là vua trong tất tất tâm, tâm sở là tâm phụ để phục vụ cho tâm dương đó, vậy gọi là tâm sở. Như vậy thì mình có 8 cái tâm dương và còn lại là tất cả cái gọi là tâm sở. Trong cái tâm sở đó có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, chia làm hai loại. Thì tổng cộng lại ở trong Đại Thừa Trăm Pháp thì có 100 cái tâm. Nó cái gì? Vậy tâm dương á, là tâm vua trong tất cả tâm, là tâm đó là tâm chỉ huy hết tất cả các tâm. Thì nếu ta tu tất cả tâm dương đó thì là được rồi. Còn tâm sở đó tùy duyên mà mình tu tập. Tâm dương có là vậy thì tâm là cái gì? Tâm là sự nhận biết á, nhận thức ta gọi là tâm. Ví dụ như con mắt mình mà nhìn thấy cái bông này mà mình biết đó là cái bông ly, bông liếp, biết đó màu vàng, màu xanh, màu trắng, thì cái đó gọi là cái tâm của con mắt. Con mắt nó không biết gì hết á, nó thấy thôi nó không biết. Mình biết là do cái tâm của con mắt, ta gọi là nhãn thức mới gọi là như thiết học á. Nhãn thức là tâm dương thứ nhất. Nhĩ thức là cái tai mình à, cái lỗ tai để nghe thôi chứ nó không biết là tiếng ca của ai vậy á. Biết được của Minh Dương, Minh Phụng ca hay ca dở đó là cái tâm của cái lỗ tai đó gọi là nhĩ thức. Thì tương tự như vậy, nhãn nhĩ thiệt, cái lưỡi mình nếm cũng vậy, lỗ mũi mình ngửi vậy, da mình sờ vậy, ý mình nghĩ vậy, là 6 cái căn ban đầu. Đó không có gì. Thì 5 cái căn ban đầu người ta gọi là tiền ngũ thức, là cái mà mình nhìn thấy. Còn 3 cái tâm sau chúng ta không nhìn thấy là ý thức. Rồi thức thứ 7 là mạt na thức, thứ 8 là a lại gia thức. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chúng ta nhìn thấy, đó là tiền ngũ thức là chúng ta nhìn thấy. Tới cái ý thức chúng ta nhìn hết thấy rồi. Ý thức là phân biệt á, là ví dụ như chúng ta buôn bán biết lời biết lỗ là ý thức đấy. Không có ý thức không biết buôn bán biết lời biết lỗ, để vô mà mình mua về là bán không biết lời lỗ chứ á. Tu tập mình không biết thành không thành chứ, này được phước không biết gì không biết chứ á. Biết được phước hay không được phước, biết lời biết lỗ, biết đúng biết sai sao đó gọi là ý thức đó. Có ý thức mới biết được, không có ý thức không biết được. Vậy là cái thức thứ 6 gọi là ý thức. Thức thứ 7 á là mạt na thức. Mạt na thức này đó, quý vị, giống như một cuồng phim vậy đó, nó quay lại tất cả các cái nó cho nó là nó, gọi là mạt na thức đó. Bây giờ ví dụ như là mình thấy quay lại hết tất cả các cảnh, mình nghe quay lại hát cả, mình ngửi nếm quay lại cả cái, mình cuốn lại thành cuồng phim đó, thì nó nhận cái cuồng phim đó là nó, ta gọi là bản ngã, mà gọi là ngã ái chấp tàn. Bản ngã xuất phát từ đây nè, là tôi đó. Buồn đó tôi buồn, vui đó tôi vui, hờn với tôi hờn, giận với tôi giận, là thức thứ bảy này, ngã ái chấp tàn. Thứ bảy này trong cái cuồng phim dục đâu giờ nó phải có chứa chỗ dục. Vậy cái tủ mà để cái cuồng phim này vô nè, gọi là thức thứ tám, gọi là tàn thức. Tàn là chứa, là đựng, kho tàng á. Vì tất cả các cái chúng ta làm đều chứa trong biển A lại gia thức này hết. Như vậy gọi là tám thức, gọi là tám thức tâm dương, bát thức tâm dương. Còn tất cả các cái, ví dụ như là các cái pháp thiện và bất thiện, tâm sở thiện và bất thiện có gì? Phẫn hận phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó, thì đó gọi là tâm sở đấy. Vui buồn hờn giận là tâm sở. Còn bát thức tâm dương là tâm này lớn nhất, từ những tâm dương mới sanh ra tâm sở. Bây giờ ví dụ chúng ta nghe người ta mắng chửi thì mình mới sanh ra tâm sân giận, đúng không? Như vậy phải có cái nghe không? Vì phải có cái tâm nghe không? Có tâm nghe mới biết người ta chửi nặng, biết chửi nặng mới sanh ra tâm giận. Vậy là giận này của cái lỗ tai mình biết mà sanh ra. Như vậy thằng này của thằng kia gọi là sở, sở hữu. Vì gọi là tâm sở. Vui biết mình vui, hờn biết hờn, giận biết mình giận. Thì tất cả vui buồn hờn giận phú não tật sân kiêu cuồng tiệt xỉm hại, quý vị, bỏng sẻn tham lam ích kỷ, tất cả đó là sở. Có những cái sở thiện, những cái bất thiện. Sở thiện tức là những cái tâm mà làm giúp đỡ người khác, tâm yêu thương, tâm giúp đỡ, tâm gì gì đó, gọi là tâm sở thiện. Còn những tâm mà mình làm ác, ta giận, ta ghét, ta ghen, đánh ghen rồi đó, rồi bỏng sẻn, ta tham lam đó, gọi là tâm sở bất thiện. Như 11 tâm sở thiện, 51 tâm sở gì gì đó, mình đếm lên trong di thức học, nếu mình học mình có đó. Đó, có gì. Như vậy là từng cái tâm một mà trong di thức học phân chia ra, mà trong di thức học gọi là A Tỳ Đàm. Mà quý vị muốn đọc thì tìm cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, nói rất là rõ điều đó. Hoặc và giả là Đại Thừa Trăm Pháp, mình search lên mạng á, vô Google search lên Đại Thừa Tâm Pháp, thì trong đó có 100 cái tâm, có 8 món tâm dương, còn nhiêu tâm sở kèm theo đó. Biết được những cái đó rồi mình khởi lên tâm nào, mình biết mình đang khởi lên tâm sở nào, thiện hoặc là bất thiện mình bỏ nó đi. Nếu thiện thì mình dung chồng nó lên, bất thiện mình bỏ nó đi, đó là kiểm soát tâm. Khởi lên tâm nào mình biết, bây giờ khởi lên tâm mình không biết. Ví dụ như ở trong kinh Sám Hối nói là phú tàn hoặc bất phú tàn, ưng độ địa ngục, ngã quỷ súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, gặp miệt lại xa. Như vậy là phú tàn là gì? Phú tàn là che giấu tội lỗi. Như vậy cái người mà che giấu tội lỗi á thì đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, hoặc nhẹ chút nữa là đọa vào cảnh ở biên giới, những cái nơi mà không biết được Phật pháp. Trong kinh Sám Hối nói vậy đó. Nên chúng ta đừng che giấu tội lỗi mà hãy sám hối đi, hãy phát lồ sám hối, phát lồ làm lộ cái tâm mình ra. Phật ơi Phật, con lỡ chửi má con chiều rồi, giờ con sám hối. Nói ra không có giấu. Vì nói ra không che giấu thì không bị đọa, giấu bị đọa. Nên chúng ta có pháp sám hối, không có giấu, nói ra hết tội à. Không có gì. Cái đó gọi là tâm phú tàn, che giấu tội lỗi. Hoặc giả là chúng ta có tâm tàm, tâm quý. Không có gì. Tàm quý là tâm sở thiện, vô tàm vô quý là tâm sở bất thiện. Có nghĩa là hổ thẹn, thẹn với mình và hổ với người. Như vậy có người làm ác, người làm sai mà không biết hổ thẹn thì đó là vô tàm vô quý, đó là tâm sở bất thiện. Nhiều người lắm quý vị, sai đâu chịu nhận sai đâu, chơi chơi gọi là mặt dày á, làm luôn à, thấy sai rõ ràng cũng làm luôn à. Như vậy gọi là tâm sở bất thiện đây, người này đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh đó quý vị. Làm biết mình sai mà làm luôn gọi là tàm quý, không tàm không quý. Còn tàm quý là mình làm sai mình thấy hổ thẹn lắm quý vị. Thẹn như mình hổ với người, mắc cỡ lắm, không dám làm nữa. Rồi đó, mà tâm tàm quý này là tâm bậc thánh nhân đấy. Người nào có tâm tàm, tâm quý, người này bước lên bậc thánh. Tâm sở thiện nha quý vị. Nên ở trong cái di thức học đó, mình học hết rồi mình biết mình đang khởi lên tâm gì. Tâm sở thiện hay tâm sở bất thiện? Tâm sở thiện mình nuôi lớn lên, tâm sở bất thiện mình chặt bỏ xuống. Rồi từ từ mình bỏ luôn cả thiện cả ác ở trong tâm, mình trở về với mặt trăng tròn vành của nhà thiền. Có nghĩa là không thiện, không ác, không chấp nữa. Nhưng mà làm toàn là làm thiện. Làm thiện không chấp làm thiện, mà làm thiện do lòng từ bi dụng mà làm ra. Nên làm toàn thiện, làm với lương tâm Phật tánh, toàn là làm thiện. Nhưng mà không có nghĩ thiện để làm, nhúc nhích cái thiện à, không cần phải nghĩ gì chứ, nó là thiện rồi. Còn bây giờ mình nghĩ thiện mới làm thiện được, nghĩ ác làm ác. Khi chúng ta không nghĩ thiện mà làm thiện được là lên tới bậc thánh rồi đó. Không nghĩ thiện hết, cứ làm là thành thiện. Tại vì tâm đó là trong tâm lương thiện mà ra, tức là chân tâm Phật tánh là tâm lương thiện mà ra, gọi là lương tâm. Làm từ lương tâm làm ra thì làm gì có ác chồng. Chúng ta không làm từ lương tâm làm ra nó mới có ác, mà làm từ lương tâm làm ra là không có chữ ác. À, chữ ác chồng. Nên môn di thức học là môn khó học. Khó không nghĩa là chúng ta không hiểu. Hiểu được à, nhà Phật không có gì khó chứ. À, có gì. Mà chủ yếu là người ta có giác ngộ không? Giác ngộ hiểu mà. Khó cỡ nào khó cũng dễ vậy. Thực ra giáo pháp nhà Phật rất là đơn giản. Nếu người nào có gì hiểu được giáo pháp nhà Phật, thấy sự đơn giản giáo pháp nhà Phật mà áp dụng vào công cuộc sống đó, thì người này sẽ thành tựu. Đó có gì. Thực ra Đức Phật không có nói gì phức tạp cả. Do cái ngôn ngữ mà mình diễn đạt ra, nó sẽ làm rắc rối đi đó, vấn đề. Chứ thực ra giáo pháp nhà Phật rất đơn giản, nói cả biết liền à. Đức Phật ngày xưa vừa giảng cái ta đắc đạo liền, tại vì nó đơn giản lắm. Sau này mình mới dùng ngôn ngữ á, mình viết lại, mình phân biệt cái này cái kia, mình viết lại rối nùi rối nùi rối nùi. Cái ngôn ngữ là quy ước của từng quốc gia từng địa phương một, nên nói không hết cái ý của Đức Phật. Tại vì Đức Phật là tâm chứng, là chân tâm, là Phật tánh, ngài nói ra trong cái tuyệt đối. Nhưng mà mình mượn cái tương đối của ngôn ngữ, của ý nghĩ, của lời nói mà mình diễn đạt được cái tuyệt đối. Sao diễn đạt? Diễn đạt hồi nó sai nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như nói là cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, nói về chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh vô hình vô tướng, bàn bạc không gian và thời gian. Cái viên ngọc có hình có tướng thì làm sao nói cái chân tâm Phật tánh y như viên ngọc được? Cái thì hữu hình, cái vô hình. Vô hình mà so sánh hữu hình không thể so sánh. Nhưng nếu không so sánh thì làm sao ai biết được cái chân tâm? Bắt buộc là phải mượn cái hữu hình để so sánh cái vô hình, mượn cái tương đối để diễn tả cái tuyệt đối. Tuyệt đối sao tả? Đã tuyệt đối không có lời lẽ để tả, mà mình tả cái là mình thấy là nó không đủ, phải không? Do đó mà y nghĩa bất y ngữ. Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào. Tại Đức Phật ngài chứng với chân tâm Phật tánh, ngài nói ra mà lời nói là lời nói vọng của chúng sanh. Lời nói do chúng sanh đặt ra là từ trong tâm vọng chúng sanh mà đặt ra, nên câu nào cũng sai, lời nào cũng sai với chân lý cả. Nhưng mà sai không lẽ không nói, không lẽ không nói sao người ta biết? Do đó phải mượn cái lời nói. Như vậy là mượn nhân duyên, lời lẽ, thí dụ để mà nói. À, cái đó gọi là phương tiện. Không có phương tiện này không ai hiểu tới Phật Pháp cả. Mà mượn phương tiện thì nó lại sai, tại vì Phật Pháp không phải là phương tiện. Nếu ta mượn phương tiện mà ta hiểu lầm phương tiện đó là Phật Pháp lại sai. Ví dụ như mình niệm Phật để về với chân tâm Phật tánh, giảng sanh thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà. Mà người ta nói là nếu ai không niệm Phật là người đó không có tu, người này sai rồi. Niệm Phật đâu phải là đắc đạo. Niệm Phật đâu phải là chân tâm, là Phật tánh. Niệm Phật để được cái đó, mình ăn chay. Người ta nói là ăn chay mới đắc đạo, đâu phải. Ăn chay mới được cái tâm chay, tâm chay mới đắc đạo, chứ không phải là ăn chay đắc đạo. Nên mình ăn chay, người khác không ăn chay, quý vị ơi, mình chê người ta. Vậy thì người này mượn cái phương tiện mà cho là cứu cánh, nên sai. Nên nhà Phật hiểu là được, chứ không thể nói. Do đó trên hội Linh Sơn á, Đức Phật nhìn cành, cầm cái nhành bông. Ngài Ca Diếp với cười xong, hiểu, không nói lời nào cả. À, quý vị. Như vậy thì chân tâm Phật tánh liễu ngộ là không ngôn ngữ, không khởi vọng, không có tiếng nói, không âm thanh, không có chữ viết. Tại vì chân tâm Phật tánh bàn bạc không gian và thời gian, biết tất cả mà không có vui buồn hờn giận với tất cả. Thì cái đó gọi là trí, nên trí tuệ không tả được. Không tả được ai biết. Do đó phải mượn cái gần gũi với chúng sanh, mượn cái nhà, cái ghế, cái bàn, viên ngọc, bông hoa, mượn cái bông sen để nói lên cái sự bất nhiễm trần. Chứ cái bất nhiễm trần đâu phải cái bông sen. Bông sen là bông sen, bất nhiễm trần là bất nhiễm trần. Mà bông sen nó có tính chất gần bùn mà không hôi xanh mùi bùn. Bùn là gì? Bùn là trần ai nè, là nơi khổ khắc nè, à, là đề, là số, là nhậu, là nhẹt, là bài, là bạc đó, đó ta gọi là bùn đó. Bây giờ sống trong đó mà không mê gì hết, à, cái gì? Thì đó gọi là bông sen. Chứ thật ra bông sen đâu phải đó. Đâu phải bất nhiễm trần là cái bông sen. Như vậy mà chúng ta, cái gì? Thấy vậy nên ta là mình phải có bông sen mới được. Do đó có nhiều người gì ở dưới miền Tây có gì đó làm nguyên cái tòa sen, mình lên đó tụng kinh cho nó. Đặt trước bàn Phật nguyên tòa sen, nhấp nháy lên tụng kinh. Là lên ngồi tòa sen này tụng mới linh, ở dưới tòa sen tụng không có linh. À, thấy không? Hiểu sai nhà Phật. Người ta lấy sự, người ta diễn lý, mà mình cứ lấy sự, mình ôm sự không à, là mình thua rồi. À, có gì mình không hiểu giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật là khai tâm mở trí, khai thị chúng sanh ngộ, nhập Phật chi kiến, khai tâm mở trí. Nên mấy người ta lầm đặt cái tay lên đầu cái là khai tâm mở trí ra, người ta đã hiểu sai pháp của nhà Phật rồi. Pháp nhà Phật đâu phải pháp tướng đó, mà pháp nhà Phật là phi tướng phi tánh, có nghĩa là hiểu là khai tâm mở tánh, khai tâm mở trí mà ra ngộ nhập pháp giới, khai tâm mở trí. Cái chìa khóa vàng nằm ở trong tâm mình á. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sinh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Hiểu được à, nhà Phật hiểu được à. Còn tất cả các cái tướng này chết mất đi hết, không còn gì vậy. Chỉ còn cái hiểu mà đem ra đi hiểu là trí tuệ đó, là giác ngộ đó. Cái đó mới là cái của mình đó. Còn áo tràng phù hiệu kinh sách bỏ lại thế gian hết, không có đem theo cái gì hết. Qua cái đó chúng ta hiểu, cái đó mới đem theo. Qua đó chúng ta trực nhận ra cái thực tướng vạn pháp này nó không thật đó, vì chúng ta không còn tham đắm nữa, không còn lưu luyến nữa. Sẵn nhẹ tay phủi gánh hồng trần, từ đây tất cả nợ nần bỏ đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trở về nơi chốn quyền di nhiệm màu. Hiểu được à. Nên người tu có gì vàng bạc tất cả các cái người ta không phải coi như không, nhưng mà người ta không còn tham nó nữa. Chứ không sao được không, chỉ vàng là chỉ vàng, chứ không sao được không. Chỉ vàng đó cái gì cũng 400,000, 500,000 chứ sao không. À, gì? Nhưng mà ta không có tham nữa, không có đắm nữa, cho lấy bỏ túi, không tham tắm vậy á. Có nghĩa là không buồn hận giận, chứ nó lấy lợi nè, lấy lợi đi, cũng không giận hờn nữa. À, quý vị, cái đó là người này hiểu phương tiện thôi, có này mua cơm mua gạo mua đồ, à, cúng đem cúng chùa xây cầu đắp lộ, không có thôi, em có niệm Phật ngồi cười. Tại em ta không có duyên, không có bố thí cúng dường, nên giờ đâu có chỗ quả đâu mà trúng số. À, mua số hoàng chi không, cũng không buồn hờn giận, hiểu vậy là được rồi đó. Nên người ta nhìn thấy hoàn cảnh, tĩnh lặng với hoàn cảnh, do ta hiểu hoàn cảnh ta giác ngộ quý vị, nên buồn sầu khổ gì nó. Nên nhà Phật hiểu là được. A Di Đà Phật. Ý hình như hết hoài nha, mấy người hỏi, mấy người hỏi sao cho chàng pháo tay hết quà rồi. Rồi xin mời chú ở đầu đi. A Di Đà Phật, một vài câu nữa chúng ta nghỉ.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và sư trưởng và các cô còn đồng chung trên đạo tràng. Hôm nay con xin lỗi, con tổ chức ra cái phần từ thiện để đi làm từ thiện ở vùng cao vùng xa, là một ban và ban là đi tiếp nhận phần. Và khi chúng con ở đây đăng ban thì con về tụng kinh, mà trong mỗi đêm con hậu hướng cho về cử quyền thập tổ của chúng con và quan gia trái chủ, và con hậu hướng cho mọi phương tiêu Phật. Chúng con hậu hướng về cho gọi Tây Phương Cực Lạc, và chúng con cũng hậu hướng về cho tất cả chúng sanh. Thì cái nó được đồng hành trong cái bữa đi làm bố thí, hoặc là đi làm cái dẫn cho người ra đi phải đi về bố Cực Lạc. Cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật. Cho anh chồng hóa tay. Đi làm từ thiện hồi hướng cho mình, cho mọi người, pháp giới chúng sanh, trong mười phương chư Phật. À, quý vị hồi có được vãng sanh hay không? À, như thế này, tức là mời bác ngồi xuống. Cái mà chúng ta hồi hướng, ta phải hiểu cái hồi hướng là cái gì. Có nhiều người hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là đem cái phước báo đó về chất ở Tây Phương á. Không phải. Hồi hướng á, quý vị, có nghĩa là nhờ cái này được cái kia, gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta hồi hướng cho chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình bố thí 10 kg gạo, mình nguyện hồi hướng nhờ bố thí 15 kg gạo này cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là mình có ý nguyện làm cái đó được cái kia. Chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ là chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ có được cái phước báo này khi chúng ta làm. Khi cái phước báo này là phước báo nào? Nếu chúng ta không có nói phước báo nào hết thì phước báo đi theo nhân quả tương ưng mà sanh ra. Bố thí gạo thì chúng ta sanh ra nơi nào không bao giờ bị đói, bố thí quần áo không bao giờ bị lạnh. Quả báo ta bố thí gì được đó. Nhưng mà nếu chúng ta có ý tác ở trọng, có nghĩa nó sẽ chuyển nhân quả dị thục. Nếu mình làm này được cái kia Ví dụ ngày một kiền liên bố thí chén cơm cho độc giác Phật, ngài nguyện có thần thông, ngài được thần thông. Chén cơm đâu dính tới thần thông đâu, nhưng mà ý của ngài tác động vào đó, nhất thiết di tâm tạo mà. Từ cái ý tác động vào đó, từ cái này nó tạo thành cái kia, nhân này mà ra quả khác, là do tác ý. Cái đó gọi là nguyện. Như vậy thì mình nguyện, mình làm gì đó mình nguyện sẽ được theo ý nguyện của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm gì hết mà người ta nguyện, thì đó người ta xin xỏ, người ta cầu nguyện rồi, chứ không phải như là chúng ta hồi hướng. Hồi hướng có làm gì mới hồi hướng. Còn không làm đến bằng thờ Phật, nguyện chắp tay Nam Mô Phật, xin nguyện con được này, được kia, được nọ, được tùm lum. Không có gì mà chúng ta không làm gì hết. Như vậy á, thì cái đó gọi là cầu xin. Đa phần người ta cầu xin. Còn mình làm này nguyện được cái kia, là chúng ta muốn chuyển cái nhân quả này thành cái quan ngại, cái nhân này thành cái quả kia, mà do tác ý của mình, theo sự mong muốn của mình. Cái đó thì người ta gọi là hồi hướng. Như vậy thì quý vị hồi hướng cho ông bà mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ cái này hồi hướng cho ông bà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì ông bà sẽ có nhân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nhờ cái của mình mà làm ra. Nhưng mà cái thứ hai nữa, cái đó gọi là nhân quả giảng sanh. Nhưng mà chúng ta không hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là nếu làm cái này có phước báo bao nhiêu con hồi hướng hết cho ông bà của Quyền Thất Tổ, ví dụ như vậy, thì người ta được một phần, mình được sáu phần. Không nguyện gì hết thì làm gì được cái đó. Bố thí bằng đĩa thì được cái gieo duyên với Phật Pháp, được cái là tài thí, được cái quý vị là pháp thí, thì hồi hướng phước báo của đó nhiều thì ra sanh ra như vậy. Nhưng mà cái ý mình tác động vô để chuyển cái đó thành cái khác thì nó sẽ được cái khác. Cái đó gọi là hồi hướng. Như vậy cái hồi hướng được giảng sanh hay không, vậy thì mình làm có đủ lực để giảng sanh hay chưa. Ví dụ như mình làm ác nó đè xuống 100 kg, nhưng mà làm thiện có mới có 20 kg, nó đẩy cái khối này lên, đẩy lên Tây Phương nổi không? 20 nó đẩy 80, thua. Nhưng mà nếu mà chúng ta 20 mà cái kia 100, mình làm đúng 100, đẩy lên, đẩy lên đẩy xuống, năm ăn năm thua. Nhưng mình làm tới 200 đó quý vị, thì bắt đầu chúng ta tác ý đầu xanh này nha, là được thắng, có nghĩa là đi lên. Tại vì chúng ta thắng được cái nghiệp quả mà nhiều đời nhiều kiếp nghiệp ác, nó chuyển lên, đem khối nghiệp ác này giảng sanh, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Muốn đem cái khối này giảng sanh thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thiện, phải có những cái tâm nó lớn hơn cái này, nó trì xuống. Do đó phải niệm Phật, nó nhất tâm bất loạn, làm cái bè, nó thảy một cái trái nổi thảy xuống sông, để thảy cái nghiệp lực mình lên đưa được qua sông. Nên phải quyết tâm nỗ lực lớn, phải thiền định mới được, gọi là nhất tâm bất loạn là thiền định. Tuy trong vòng sát na đó cũng đủ để ta đưa cái bè này lên, nhưng làm khó lắm quý vị. Phải tu tập trước, từ từ nó dễ. Tu tập cả đời giảng sanh dễ lắm, còn tu tập bữa giảng sanh khó lắm. Giàu trong quyết chí cỡ nào cũng rất khó, tại vì cái nghiệp ác cũ mình nhiều quá, do đó nó đi lại, nó báo quán lại mình khó lòng mà giảng sanh lắm. Nhưng mà quý vị tu tà, tu tèn tèn, từ từ cả đời nó gom tích lũy lại, ta nhiếp tâm ta giảng sanh được. Nên tu cũng không cần phải gắt củ kiệu 100% đâu, mà chúng ta phải nhớ tới tu, siêng tu một chút, siêng một chút. À, quý vị. Còn nếu mà tới chừng bệnh, tới già, bắt đầu đánh nước rút à, bỏ hết, chạy. À, quý vị. Còn ta còn trẻ thì thôi, tu gắng, nhớ tu là được. Nhưng mà già, bệnh, hết đường trị, phải đánh nước rút à. Bác sĩ khám ung thư giai đoạn 3 di căn, quý vị, thôi má bỏ hết, con hồn ai nấy giữ, mà lần sau chuỗi quánh quyết liệt ngày đêm mà khỏi tụng kinh, nó ôm câu niệm Phật thôi, cầu giảng sanh thôi. Già rồi quý vị, hết niệm Phật nổi cũng ôm cái sau chuỗi cầu giảng sanh thôi, đánh nước rút. Mình biết mình đang giai đoạn nào, còn giai đoạn này còn phải đi làm nữa, còn ta tu nhiều pháp khác nhau để mà làm phước báo công đức từ từ. Đó, quý vị nhớ tu là được. A Di Đà Phật. À, rồi cô đi, một câu nữa đi.
Hỏi thầy một cái ý, gọi là con thấy có nên nói với thầy để thầy giải thích cho để nghe hay là như thế nào. Hôm nay cũng là một ngày tổng kết cuối năm, thì con xin hỏi ý kiến thầy, có một câu nhỏ thôi, vì thời gian thầy cũng đã hết mà Phật tử ngồi thấy mỏi mệt lắm rồi. Thì con hỏi rằng thì là nghe về giáo lý nhà Phật thì không có cái đó, nhưng mà con không hiểu làm sao mà cứ hàng ngày là có 3-4 ông thầy đi dạo khắp phố, để mà Nhi cứ mặc áo cà sa rồi đi, Nhi là làm từ thiện. Thì thực ra mà nói, con thấy bao nhiêu năm nay á, thì thì các chùa, các thiền đều là các Phật tử, đều làm các nhiệm vụ tâm đức của mình rất là tốt đẹp. Mà tại sao lại có những ông thầy mà hiền lên như vậy? Thì hôm có ba ông thầy đi thì con cũng cúng dường cho mấy ông á. Nhưng mà con hỏi mô Phật, con hỏi mấy ông thầy một câu, con đã học giáo lý và nhà Phật thì không có cái dụ như thế này, mà sao mấy thầy lại làm như thế này thì con cũng không hiểu.
A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Vấn đề này là liên quan tới truyền thống khất thực. Như vậy những cái vị đi khất thực bây giờ cũng có, chứ cô nói là học giáo lý nhà Phật không có là cô nói phiếm diện nha, có đấy. Tức là Nam Tông ta vẫn giữ cái truyền thống đó, bên Thái Lan, Campuchia ta vẫn đi khất thực hàng ngày. Đối Việt Nam mình để có Bắc Tông, có Nam Truyền, có Thiền, có Tịnh vân vân, nên chỉ có truyền thống của khất sĩ và truyền thống của Nam Truyền mới đi khất thực. Như vậy bây giờ nhiều người lợi dụng vào đó, quý vị cũng đi khất thực, nên là dàn thao lẫn lộn. Và tất cả các chùa chiền bây giờ có nấu ăn. Ngày xưa Đức Phật cấm không cho nấu ăn thì ta đi khất thực. Bây giờ có nấu ăn rồi thì khất thực trở nên truyền thống mà thôi. Lâu lâu đi khất thực ngày để giữ cái truyền thống giềng mối, chứ không phải khất thực để mà sống nữa. Do đó quý vị cũng đừng có nặng lòng nữa. Ngày xưa không cho thì các ngài không có cái gì để ăn, nhưng bây giờ nếu chúng ta có cho ít chút cũng không sao đâu. Có nghĩa là các ngài có chùa chiền có nấu ăn hết rồi, đó vẫn giữ truyền thống mà thôi. Nhưng mà chúng ta để ý một chút xíu, cái người mà sai không phải ta biết liền. Thứ nhất là cái người đi khất thực đó quý vị, là không có đội nón và chân không. Nhưng có một số nơi đường quá nóng người ta cũng có thể đi dép, quá nắng cũng có thể đội nón à, quý vị. Nhưng mà cái đó thì chúng ta thấy nếu truyền thống là xưa thì không có đi dép và cũng không có đội nón, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đi không có ngó láo liền, đi thẳng ra ngoài trước, ngó ba thước mà trước thôi. Đi tới nhà nào cũng dừng lại một cách bình đẳng, không vô nhà nha. Đi ngoài đường ai vô nhà là sai rồi đó, là người đó không phải rồi đó. Đứng ở ngoài đường đứng lại một chút xíu, nhà giàu nghèo gì cũng đứng, không phân biệt giàu nghèo. Giàu nghèo cũng đứng chút xíu rồi đi, đứng chút xíu đi, ai cho ông cho thôi. À, quý vị, cho ít cũng không nói. Có nhiều người cho 2.000, 2.000 giờ làm gì? À, quý vị, đó sai đó, người đó không phải đó, không phải là thầy tu đâu. À, quý vị, giả thầy tu rồi đó. Cái người thầy tu cho anh 500 ngàn, 2 ngàn, người ta cũng nguyện, quý đọc một cái bài cầu nguyện phước báo cúng dường, nhiều ít không thành vấn đề. À, quý vị. Nhưng mà không ghé vô nhà, đi ngoài đường, giữ lại mà không mắc láo liên, không chê, không khen. Đi trước 12 giờ trưa, đi từ 12 giờ trưa trở sau toàn là sai hết. Không đúng, không phải người nào trong nhà Phật cả. Nếu đi sau 12 giờ trưa, cái này chúng ta đang nói tới đi trước 12 giờ trưa thôi. Ai ghé vô nhà là sai, không phải rồi đó. Ai mà láo liên ngó tới ngó lui không phải đó, chê bai là không phải đó. Đi thẳng một đường một, đi khoan thai từng bước một, đi không cần tới. À, quý vị, và nhà nào cũng dừng lại chứ không phải liếc liếc thấy nhà giàu dừng lại, nhà nghèo đi tuốt là không phải luôn. À, nhà Phật đúng vậy là người đi khất thực, nên ta giữ cái truyền thống. Mình có thể dựa vào thân tướng bên ngoài một chút xíu thôi, à, quý vị, là người ta có thể biết được. Với nữa đi, trong lúc đi đó người ta không ăn, không hút thuốc. Chứ có nhiều người đi lâu lâu ghé vô bụi cây hút thuốc là cũng không phải đó. Nhiều người đi vô quán kêu đồ ăn, đó không có gì. Tới đi cái kêu quán, vô quán kêu đồ ăn cũng không phải rồi đó, đó không có gì. Nên là mình nhìn thấy biết liền, người nào phải biết liền. Nhưng mà nhầm khi người ta biết những cái đó, người ta làm y như vậy thì cũng xen kẽ chẳng. Nhưng mà khó làm y lắm đó quý vị. Tại vì người ta không tu, người ta làm thế nào cũng lộ ra hả. À, hoặc giả là bây giờ mình thử một câu quý vị. Các ngài đi khất thực là truyền thống của là khất sĩ và Nam Truyền. Dạ xin bạch ngài, ngài là truyền thống bất sắc sĩ hả Nam Truyền? Dạ nói là ngài là truyền thống khất sĩ. Ngài đọc dùm bài kinh Tam Bảo của tổ sư Minh Đăng Quang. Nín liền sao đọc được? À, quý vị có phải thiệt đâu đọc. Rồi ngài là truyền thống của Nam Truyền, ngài đọc dùm một câu niệm Phật bằng tiếng Phạn. Tại Nam Truyền kinh điển toàn tiếng Phạn, họ dụ niệm Phật Nam Mô Ta Sa Bha Ga Va To Sa Ga Va To Sam Ma Sam Buddha Sa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta niệm bằng tiếng Phạn, họ có niệm được không? Không được thì thôi mời dùm cái. Còn nói truyền thống khất sĩ tổ sư Minh Đăng Quang, à quý vị, nói ngày ngày mà tổ sư vắng bóng là ngày nào vậy? Trời ơi, một vị đi khất thực mà không biết tổ sư vắng bóng ngày nào rồi thôi. Cái này xong nghi quá. Rồi quý vị hỏi một vài câu biết liền à, coi thử. Tại vì trong truyền thống đó phải biết truyền thống đó. Không biết là không phải, chắc chắn là không phải đó. Hỏi một hai câu thôi quý vị là có bông bỏ vò lái đi là biết rồi rồi đó. Không phải, không phải không cúng. Nói đúng cúng. Rồi quý vị nói đúng câu thứ nhất, hỏi câu thứ hai. Hỏi là tổ sư á, là ngày vắng bóng ngày nào. Rồi câu thứ nhất. Hỏi là ở đoàn mấy. Tại vì đó là có khất sĩ có đoàn. Ở đoàn mấy cũng không biết đoàn là gì luôn á quý vị. Hỏi kinh Tam Bảo có thuộc cái bài kinh nào trong kinh Tam Bảo không, thiền Bát Nhã là thuộc không á quý vị. Rồi không thuộc phải như sao mày á quý vị. Hỏi quyển chân lý có coi quyển chân lý chưa, rồi nó không biết quyển chân lý luôn rồi rồi á quý vị. Còn kinh điển Pali, nói kinh điển Pali á là kinh điển của tiểu thừa, gồm có những cái loại kinh nào, Trường Bộ Tăng, Bộ Tăng Chi Bộ làm sao nói ra á quý vị, nói thừa thôi. Tại ai cũng biết, nhưng người nào tu bên là kinh điển Pali biết hết. Rồi tu bên khắc sĩ biết hết về kinh điển khắc sĩ, chỉ kiểm tra kinh là biết được liền. Nên ở Thái Lan đó quý vị, và ở một số nơi khất thực mà có ta gọi là police của cái ngành đó đó, ta kiểm tra bằng kinh điển không à. Đó quý vị, nghi người nào là ta lại ta kiểm tra liền, ta kêu đọc cái bài kinh đó cho tôi liền. Đó quý vị, đọc gót gót thôi, không đọc gót gót là bắt đem về trụ sở liền. Là anh không biết, anh không phải không thuộc kinh, tức là ấy, nói mình nói đi tu hỏi đọc bài kinh Bát Nhã chứ mấy thầy Bát Tông, Bát Nhã với Đại Bi là bình thường. Nếu mà nói đi tu mà không thuộc bài Bi Bát Nhã, mà người giả không thể thuộc quý vị, tại vì người ta đâu có tụng thường đâu mà thuộc. Cái người mà đi khất thực mà đọc bài kinh Bát Nhã không chạy là thấy rồi đấy. Tại vì quý thầy trong chùa mà đi được khất thực như vậy là ta tụng biết bao nhiêu năm mà phải thuộc lào lào rồi, phải không? Vậy thử kinh là chắc chắn nhất là khỏi hỏi gì á, hỏi thắc mắc chừng hỏi ngài thuộc truyền thống nào, khất sĩ hay là nam truyền. Nam truyền hỏi kinh Pali, khất sĩ hỏi giáo lý của tổ sư Minh Đăng Quang. Hỏi cái nín thinh là biết rồi nhá quý vị. Thôi chào nhé. Rồi thôi là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay quý vị. Và cũng cuối năm cũ, đầu năm mới, câu hỏi chúng ta còn nhiều thì xin hẹn lại năm sau đi. Còn trả lời thì cũng biết chừng nào cho nó hết. Và rất cảm ơn quý vị Phật tử có những câu hỏi hay và đó là điều thắc mắc ở trong lòng để chúng ta được giải tỏa trong cuối năm, để ông được ấm ức, đừng chừa bụng mà ăn kẹo, ăn bánh tét, ăn bánh chưng. Như vậy là vào năm cũ bước sang năm mới, xin chúc cho quý vị có được mùa xuân vạn đại, mùa xuân Di Lạc, ai ai cũng vui tươi như trên môi của ngài Di Lạc nở nụ cười, và gia đình nào cũng được bình an hưng thế, con cháu thảo hiền, làm ăn tấn tài tấn lộc. Và riêng quý vị Phật tử thì tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu hành, dầu là vui xuân nhưng cũng phải biết đường về. Nghĩa là trong những ngày đó quý vị ăn kẹo ăn bánh nhiều cũng nhớ dưỡng giọng mà tụng kinh, chứ đừng nói là ăn kẹo bánh nhiều quá khan tiếng nghỉ một bữa. Tết cũng vẫn tụng quý vị. Nên là chúng ta chúc cho quý vị là luôn luôn lúc nào cũng tâm bồ đề, dũng mãnh tu tập, dầu mọi hoàn cảnh xảy ra. Chúng ta là con nhà Phật cũng biết tĩnh lặng trước mọi hoàn cảnh và cầu Phật gia hộ nương tựa vào Đức Phật. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào sống chở che chánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tâm ca đề tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật.